Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Việt Nam và Philippines hôm 30 tháng Giêng nhất trí tăng cường hợp tác giữa lực lượng tuần duyên hai nước và ngăn chặn những sự cố đáng tiếc ở Biển Đông trong một thông báo nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Ferdinand Marcos tới Hà Nội. Hai quốc gia có các tuyên bố chủ quyền cạnh tranh nhau ở một số khu vực ở Biển Đông, tuyến đường vận chuyển thương mại hàng năm trị giá 3.000 tỷ đô la mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ. Theo một quan chức Việt Nam, người đã công bố các thỏa thuận trong một buổi lễ chính thức, thì hai bản ghi nhớ về an ninh vừa ký giữa Việt Nam và Philippines bao gồm ngăn ngừa sự cố ở Biển Đông và hợp tác trên biển. Các thỏa thuận ở Hà Nội chi tiết không được tiết lộ, có thể khiến cho Bắc Kinh tức giận, đặc biệt là nếu các văn kiện này mở đường cho những thỏa thuận trong tương lai về các yêu sách tranh chấp. Trung Quốc có xu hướng nhìn sự tiến bộ trong việc giải quyết tranh chấp biên giới giữa các bên với thái độ hoài nghi.
Bộ Tư pháp Việt Nam hôm 30 tháng 1 cho biết rằng Việt Nam đã thu hồi 29.000 tỷ đồng tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế trong năm 2023. Tờ Dân Trí dẫn lời một đại diện của bộ này nói rằng, tổ chức bộ máy đội ngũ công chức hệ thống thi hành án dân sự đã tiếp tục được kiện toàn, ngày càng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp. Đại diện này được dẫn lời nói thêm rằng, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, số việc và số tiền thụ lý thi hành đều tăng, nhưng kết quả thi hành án năm 2023 đạt cao nhất từ trước đến nay, với hơn 575.000 việc. Theo Dân Trí, hơn 89.000 tỷ đồng, trong đó có trên 20.000 tỷ đồng từ bị thu hồi tài sản, bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế, tăng gần 4.500 tỷ so với năm 2022. Trong năm 2023, Việt Nam đưa ra xét xử một số vụ đại án tham nhũng, trong đó có tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan. Đây được xem là vụ tham nhũng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam, với số tiền mà bà Lan bị cáo buộc tham ô bằng cách rút ruột từ ngân hàng SCB là 304.000 tỷ đồng, tương đương 3% GDP của Việt Nam. Bộ Tư pháp không cho biết họ đã thu hồi được bao nhiêu tài sản từ vụ tham nhũng này. Tuy nhiên, Bộ Công an hồi tháng 11 năm ngoái được VN Express trích dẫn nói rằng cơ quan điều tra đã thu hồi nhiều nghìn tỷ đồng, hàng chục triệu USD, kê biên 1.235 bất động sản và một lượng lớn cổ phần cùng tài sản khác để khắc phục hậu quả vụ án. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, hồi tháng 11 năm ngoái, chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ca ngợi công tác phòng chống tham nhũng đang ngày càng làm tốt. Ông Trọng cũng lưu ý về việc xử lý chậm chạp trì trệ. Ông nói công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cần phải làm triệt để hiệu quả chứ không phải làm ví dụ, làm để cho có, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng phải tăng cường phối hợp hợp đồng tác chiến hiệu quả hơn, chứ đừng cua cậy càng, cá cậy vây, hay sư nói sư phải, vãi nói vãi hay. Kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng phát động chiến dịch đốt lò để chống tham nhũng vào năm 2016, rất nhiều quan chức đã bị cách chức, khai trừ khỏi đảng hoặc bỏ tù vì tội tham nhũng. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây đã mô tả chiến dịch này như một cuộc chiến tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tòa án ở tỉnh Kiên Giang của Việt Nam vào ngày 29 tháng 1 tuyên phạt 4 người các mức án tù tổng cộng lên đến 23 năm vì họ đưa hàng chục người đi đánh bắt trái phép ở các vùng biển của Malaysia và Indonesia hồi năm 2022. Theo tường thuật của Tiền Phong, Vietnamnet và VOV, đây là lần đầu tiên Việt Nam đem ra xét xử một vụ đưa tàu trong nước sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, vi phạm các quy tắc quốc tế về hoạt động đánh bắt trái phép, không báo cáo và không được quản lý, gọi tắt là IUU. Những người vừa phải nhận án tù trong phiên tòa ở Kiên Giang đều sống ở trong tỉnh, đó là Trần Văn Luyến, 43 tuổi, chịu án 8 năm tù, Phạm Chí Dũng, 59 tuổi, 7 năm tù, Trần Minh Tâm, 40 tuổi, 7 năm tù và Trần Văn Nhật, 37 tuổi, 1 năm tù, Tiền Phong, Vietnamnet và VOV cho biết. Tại tòa, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang lưu ý rằng hành vi của 4 bị cáo là rất liều lĩnh, xem thường pháp luật, làm mất an ninh trật tự ở trên vùng biển. Cáo trạng được đưa ra tại phiên tòa và được báo chí dẫn lại cho thấy hồi giữa tháng 5 năm 2022, Trần Văn Luyến làm chủ hai con tàu đi khai thác hải sản trái phép và bị nhà chức trách Malaysia bắt giữ. Sau đó, Luyến và Tâm tính kế thay đổi số hiệu của cặp tàu nói trên. Theo đó, Tâm làm việc với một cán bộ đăng kiểm để lập ra hai bộ hồ sơ tàu mới với chi phí là 400 triệu đồng. Đến cuối tháng 8 năm 2022, Luyến, Tâm và một người khác đi qua Malaysia để chuộc hai con tàu bị nhà chức trách Malaysia bắt giữ. Khi tàu về tỉnh Cà Mau, họ xóa số hiệu cũ, sơn số hiệu mới lên. Dũng được Tâm giới thiệu làm thuyền trưởng cho tàu của Luyến để quay lại vùng biển Malaysia đánh bắt trái phép. Luyến phân công Dũng tuyển mộ ngư phù và tìm mua thông tin về việc Hải quân Malaysia ra vào tuần tra để biết đường trốn tránh. Vào đầu tháng 9 năm 2022, Phan Chí Dũng và Trần Văn Nhật trực tiếp và gián tiếp rủ rê được 24 người đi trên cặp tàu đã thay đổi số hiệu sang Malaysia khai thác hải sản trái phép, theo cáo trạng được Tiền Phong, Vietnamnet và VOV trích đăng. Sau hơn một tháng, đến ngày 18 tháng 10 năm 2022, Dũng điều khiển cặp tàu này chạy vào tỉnh Cà Mau để bán cá. Ông này bị lực lượng vùng cảnh sát biển 4 kiểm tra và phạt gần 28 triệu đồng vì thiếu giấy khai thác hải sản, thiếu phao cứu hộ và thiếu bằng thuyền trưởng. Khoảng một tuần sau, Dũng tiếp tục điều khiển hai tàu nói trên sang vùng biển Malaysia đánh bắt trái phép. Vào một thời điểm, cặp tàu phải chạy trốn lực lượng Hải quân Malaysia tuần tra và đi vào vùng biển Indonesia khai thác hải sản. Lúc này, họ bị Hải quân Indonesia phát hiện bắt giữ và đưa về giam tại trại Batam. Từ những diễn biến kể trên, theo tin của Tiền Phong, Vietnamnet và VOV, Công an Kiên Giang trong các tháng 10-12-2023 và tháng 1-2024 đã khởi tố các bị can Luyến, Dũng, Tâm và Nhật. Tin cho hay là Viện Kiểm sát của Kiên Giang hiện tiếp tục thẩm tra xác minh và sẽ xử lý một cán bộ đăng kiểm liên quan đến vụ việc. Danh tính của người này chưa được công bố.
Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ John Kim vừa dẫn đầu một phái đoàn nghị sĩ thực hiện chuyến công du Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực. Phái đoàn của bà Kim đã những buổi làm việc hiệu quả với các bộ ngành của Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết hôm 29 tháng Giêng. Trên trang Facebook chính thức, hai bên nhấn mạnh về việc tiến trình tích cực của mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam, đặc biệt là sau khi nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, theo Đại sứ quán Mỹ. Dân biểu Kim, thành viên của Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực bầu cử 40 của bang California, hiện là chủ tịch tiểu bang Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ. Các cuộc gặp nêu bật cam kết của Hoa Kỳ trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn lại sau chiến tranh, bao gồm rà phá bom mìn, xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa và hỗ trợ người khuyết tật. Ngoài ra, trong các cuộc gặp này, hai bên cũng mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, cũng như các nỗ lực hợp tác về biến đổi khí hậu, vẫn theo Đại sứ quán Mỹ. Truyền thông Việt Nam cho hay đoàn nghị sĩ Mỹ đại diện các bang California, Illinois, North Carolina, Arizona, Iowa có các cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Phan Thị Thắng hôm 26 tháng Giêng. Trong đó, bà Thắng đề nghị Hoa Kỳ quan tâm xem xét sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước có nền kinh tế phi thị trường, hỗ trợ Việt Nam tham gia vào các chuỗi giá trị, ngành bán dẫn cũng như các chuỗi cung ứng ngành hàng không vũ trụ. Ông Vũ Hải Hà, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, khi tiếp đoàn nghị sĩ nói rằng cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ là cầu nối rất quan trọng trong quan hệ hai nước. Ông nhấn mạnh rằng Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của dân tộc và rằng Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều chính sách để thu hút người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào sự nghiệp phát triển và xây dựng đất nước, theo trang Quốc hội. Thông tấn xã Việt Nam tường thuật rằng đoàn nghị sĩ Mỹ gặp lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thăm bảo tàng chứng tích chiến tranh ở thành phố này và khảo sát công trình làm sạch dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trang Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời ông Võ Văn Hoang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, khi tiếp phái đoàn do dân biểu Kim dẫn đầu, nói rằng Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ thúc đẩy quyền con người, đặt con người lên trên hàng đầu trên các chủ trương chính sách sau khi phái đoàn nêu lên những quan tâm của họ về các lĩnh vực này. Ông Hoang nói thêm rằng ông mong muốn Hoa Kỳ ủng hộ chính sách dân tộc tôn giáo của Việt Nam. Dân biểu Kim thường xuyên lên tiếng về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và sự bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Năm 2021, bà cùng các dân biểu khác trong nhóm Ủy ban Việt Nam ở Hạ viện Mỹ giới thiệu đạo luật nhân quyền Việt Nam ra Quốc hội Mỹ, một dự luật lưỡng đảng cho phép Hoa Kỳ chế tài lên các quan chức Việt Nam và những người có vi phạm có hệ thống các quyền con người được quốc tế công nhận, đặc biệt bao gồm những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo. Vào tháng 5, 2023, dự luật này được giới thiệu lần nữa tại Hạ viện Mỹ. Một tòa án ở Phú Yên vừa tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù đối với thầy truyền đạo Nay Y Plang của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Trang An ninh TV của Bộ Công an cho biết sau phiên tòa hôm 26 tháng Giêng, vào năm 2019, Nay Y Plang tham gia tổ chức Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên. Trang mạng của Bộ Công an gọi hội thánh này là tổ chức phản động cho rằng họ đã nấp bóng tôn giáo để tập hợp lực lượng chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động ly khai tự trị. Chính quyền cáo buộc rằng ông này tổ chức tụ tập nhóm họp cầu nguyện trái phép, cung cấp thông tin sai sự thật về tự do tín ngưỡng tôn giáo tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, vu cáo xuyên tạc chính sách tôn giáo, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Mục sư Aga, sáng lập viên của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, đang sinh sống tại bang North Carolina, Mỹ, người thường xuyên liên lạc với các tín hữu ở Việt Nam, cho VOA biết về phiên tòa xét xử ông Nay Y Blank.
Chính quyền Phú Yên, tòa án tỉnh Phú Yên tùy ý là họ muốn đưa cho ông vào cái mục án như thế nào cũng là tùy họ, tại vì đâu có luật sư để mà bao chữa cái vấn đề hai bên về pháp lý. Chính vì thế đó là một cái bất lợi không có luật sư. Và cái thứ hai nữa là bên gia đình cũng không có ai được đến dự, cho dù một người cũng không có luôn. Đấy, cho dù một người không có luôn, rồi trong khi đó, trong cái ngày đó, đó thì họ lại cử lực lượng bộ đội công an đầy ở tại cái buôn làng của ông này Y Lăng. Thì chính vì lý do đó mình thấy là rất là bất công, xử không có công bằng, không minh bạch. Đây là một cái bản án quá nặng đối với ông này Y Lăng. Hiện nay là một người vô tội, ông không có vi phạm gì trong cái điều mà họ cáo buộc là ba ba một cả, vì ông chỉ là một người, chỉ là hoạt động về cái niềm tin tôn giáo của ông mà thôi.
VOA đã liên lạc Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ cho ý kiến về các phát biểu trên, nhưng chưa được phản hồi. Như VOA đã đưa tin, vào tháng 5 năm ngoái, Công an tỉnh Phú Yên bắt giam ông Nay Y Blank sau khi ông trả lời phỏng vấn VOA về việc ông bị chính quyền cản trở khi gặp gỡ giới chức ngoại giao Mỹ. Trang Công an Phú Yên khi ấy cho biết ông Nay Y Blank đã nhiều lần vào cơ quan lãnh sự nước ngoài cung cấp thông tin sai sự thật cho các tổ chức cá nhân nước ngoài, vu cáo xuyên tạc chính sách tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam nhằm làm suy yếu uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Liên quan đến bài viết của VOA về ông Nay Y Blank, trang này cho biết, ngày 29 tháng 12, 2022, các trang web voatiengviet.com và fanpage VOA Tiếng Việt đăng bài viết chính quyền Phú Yên xích nhiễu tín đồ Tin Lành, không cho gặp quan chức Mỹ. Ngay khi ông Nay Y Blank bị bắt, đại sứ lưu động về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ Rashad Hassan viết trên trang Twitter, nay có tên là X, cho rằng ông rất quan ngại về việc chính quyền Việt Nam bắt giữ thầy truyền đạo Nay Y Blank ở tỉnh Phú Yên. Vị đại sứ của Mỹ thúc giục, chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông Nay Y Blank và bảo vệ quyền tự do thực hành đức tin của ông ấy và hội nhóm của ông. Chính quyền Việt Nam từ đầu năm 2020 bắt đầu đẩy mạnh việc xóa bỏ các điểm nhóm của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, cho rằng đây là một hoạt động chống chính quyền Việt Nam với sự tài trợ từ nước ngoài. Vào đầu tháng này, ông Antony Blinken, Ngoại trưởng Mỹ, tuyên bố tiếp tục liệt Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt, do nước này liên tục có các vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo. Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó lên tiếng phản đối, yêu cầu Mỹ không đưa Việt Nam vào danh sách này, nói thêm rằng các nỗ lực đảm bảo quyền con người của Việt Nam đã được quốc tế thừa nhận rộng rãi và Việt Nam sẵn sàng đối thoại với Mỹ về các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.